là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz, tối nay thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban chỉ đạo, chủ trì họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành với thành phố Hà Nội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn về vấn đề xăng dầu đất đai tại phiên họp thứ 9.
Vinh danh 13 công trình phần việc vượt khó sáng tạo tại phiên chủ bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.
Chuyến bay thứ 2 khởi hành đón công dân Việt Nam tại Ukraine về nước.
Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế giảm thủ tục hành chính quản lý F0 tại nhà.
860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong tuần đầu ra quân.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch COVID-19 chưa kết thúc và vẫn còn tình trạng bất bình đẳng về vaccine.
Australia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó thảm họa lũ lụt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban chỉ đạo đã chủ trì họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Thủ tướng cho rằng năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do COVID-19, cả nước vừa phải giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, xử lý các công việc tồn đọng, vừa phải xử lý các công việc đột xuất, bất ngờ khác, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành quả chung đó có đóng góp thành tựu trong cải cách hành chính, nhất là việc hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng ta còn nhiều việc phải làm do vẫn còn hạn chế, yếu kém, thách thức. Do đó, cần tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính trong tất cả các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương. Việc cải cách hành chính phải nhằm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm vừa là chủ thể của cải cách hành chính. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển và bám sát thực tiễn nhằm xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tránh phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo tập trung đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, tình hình tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa tại các bộ, ngành, địa phương. Thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành với thành phố Hà Nội. Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao thành phố Hà Nội đã gửi các báo cáo với nội dung khá đầy đủ, bám sát kế hoạch, đề cương theo đúng yêu cầu. Thành phố cũng đã thực hiện được khối lượng công việc lớn, nổi bật là phối hợp lập và thẩm định quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2021 đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, đoàn giám sát cho rằng việc hoàn thành quy hoạch thủ đô hiện nay là chậm, đồng thời thảo luận làm rõ một số nội dung như tính phù hợp, thống nhất trong các quy định của cơ quan lập chính sách, cơ quan thực thi chính sách, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vì sự phát triển bền vững của thủ đô. Một số ý kiến đề nghị thành phố Hà Nội cần đảm bảo chất lượng quy hoạch và tính kế thừa trong bối cảnh hạn hẹp về thời gian. Lưu ý thành phố cần coi trọng chất lượng của cơ quan tư vấn lập quy hoạch và chất lượng cơ quan thẩm định cũng như xem xét việc lấy ý kiến của dân cư, cộng đồng trong việc lập quy hoạch.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên chủ bị. Về tham dự đại hội có 959 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam thuộc 63 tỉnh, thành phố và các bộ ban ngành trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước. Về dự đại hội lần này, đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội vinh dự có 27 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thủ đô. Đây là nhiệm vụ đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, về sự phồn vinh của đất nước. Đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tại phiên họp này, Đại hội bầu đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình quy chế đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ hội sửa đổi bổ sung. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố trao bằng khen cho 13 công trình phần việc vượt khó sáng tạo, hiệu quả, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Ngày mai, mùng 10 tháng 3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề về chính sách xã hội, nghị quyết số 15. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, việc tổng kết nghị quyết số 15 khóa 11 cần làm rõ mối liên hệ ngày càng nhiều và chặt chẽ giữa các lĩnh vực xã hội và lĩnh vực khác nhau như an ninh trật tự, quốc phòng, đối ngoại. Bên cạnh đó, công tác tổng kết cần xem xét, tham khảo trong những xu thế quốc tế đã nhận diện được như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, dịch bệnh hay an ninh mạng. Nguyên tắc đánh giá tổng kết trung thực, khách quan, bám sát nghị quyết, đồng thời làm bật lên những ưu tiên quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực xã hội, chăm sóc con người so với nguồn lực hiện có, các nước có cùng trình độ phát triển, các nước trong khu vực và trên thế giới. Quá trình tổng kết phải làm rõ hiệu quả sử dụng các nguồn lực, những kinh nghiệm được rút ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tổng kết nghị quyết của Trung ương không chỉ đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, mà quan trọng là xác định những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, từ đó đưa ra chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần vào xây dựng lý luận.
Sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 9. Đáng chú ý, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc để tổ chức hoạt động chất vấn dự kiến vào ngày 16 tháng 3. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Phiên chất vấn sẽ được tổ chức tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Liên quan lĩnh vực công thương, nội dung chất vấn tập trung về tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản.
Thưa quý vị và các bạn, vào 1 giờ 55 phút sáng ngày 9 tháng 3, chuyến bay QH9066 Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways đã cất cánh từ sân bay Nội Bài để bay thẳng sang sân bay Warsaw của Ba Lan để thực hiện đón công dân từ Ukraine về nước. Dự kiến đến 5 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 3, theo giờ địa phương, máy bay của Bamboo Airways sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Để thực hiện chuyến bay này, Bamboo Airways đã hoàn tất các bước chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để hỗ trợ xin cấp phép bay các nước theo kênh ngoại giao. Máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hiện đại cùng đội ngũ phi hành đoàn dày dặn kinh nghiệm cũng đã sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ. Với những chuyến bay đường dài thông thường, sẽ có một nhân viên kỹ thuật được cử đi theo, chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, ký tàu tại sân bay đến. Riêng với chuyến bay sơ tán công dân này, Bamboo Airways cử 2 nhân sự kỹ thuật theo chuyến bay để đảm bảo theo dõi sát sao và xử lý kịp thời mọi tình trạng kỹ thuật của tàu bay. Bamboo Airways tiến hành phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe hành khách trên chuyến bay.
Thưa quý vị các bạn, mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết hầu hết người Việt tại 3 thành phố lớn của Ukraine là Kiev, Kharkov và Odessa đã được sơ tán sang các nước lân cận. Tuy nhiên vẫn còn một số người Việt bám trụ ở lại để trông giữ bảo vệ tài sản cho đồng bào mình, phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đông Âu về những con người dũng cảm này. Thành phố Odessa ở miền nam Ukraine từng là một thành phố càng sầm uất với khoảng 3.000 người Việt làm ăn sinh sống và có lẽ là cộng đồng người Việt lớn nhất ở Ukraine. Trung tâm thành phố đã lập ra các chiến lũy, dù đây là thành phố có lẽ yên tĩnh nhất trong 3 thành phố lớn nhất ở Ukraine. xung đột ập đến, khiến hàng nghìn người vội vã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Thế nhưng của cải tài sản của các gia đình người Việt thì hầu như không thể mang đi. Tích góp của biết bao gia đình, thành quả của cả đời người vẫn phải bỏ lại. Vì thế, vẫn có những người Việt kiên quyết bám trụ lại Odessa để bảo vệ tài sản cho cả cộng đồng. Ông Đặng Xuân Tiếu và ông Nguyễn Văn Hòa sinh sống tại Odessa tâm sự.
Hiện tại thì thành phố Odessa có hơn 100 người ở lại. Thì mọi người cũng quyết định là ở lại đến cùng, mà khi nào có trường hợp chiến tranh xảy ra thì mọi người sẽ cùng nhau di tản cuối cùng nhất. Còn nếu mà mong sao đó, chiến tranh sẽ xảy ra để mọi người tiếp tục ở trụ lại đến cùng.
Thành phố Odessa nay đã trở nên vắng vẻ. Các cửa hàng trước kia mở cửa đến tận 22 giờ thì nay chỉ mở đến 17 giờ. Lệnh giới nghiêm được ban bố trên toàn thành phố lúc 19 giờ. Giữa những căng thẳng của tháng ngày xung đột ấy, đã đang và vẫn có những người Việt ở Odessa vẫn bám trụ.
Thưa quý vị và các bạn, trong khó khăn hoạn nạn mới thấy hết tình nghĩa đồng bào, các gia đình người Việt đang sinh sống tại Romania là minh chứng rõ nhất cho truyền thống tốt đẹp ấy của dân tộc ta. Gia đình anh chị Đặng Hải Nam và Nguyễn Thanh Nga tại thủ đô Bucharest đã hỗ trợ hàng chục bà con sơ tán từ Ukraine trong thời gian chờ máy bay để trở về quê hương. Dù khá bận rộn với công việc hàng ngày và chăm lo thêm cho bà con mới tới ở, song gia đình anh chị Đặng Hải Nam và Nguyễn Thanh Nga vẫn đồng ý tiếp và đón chúng tôi tại ngôi nhà đang mở cửa hỗ trợ 20 bà con tạm trú. Mùng 8 tháng 3, nhưng những chị em người Việt đang tá túc tại nhà anh Nam, chị Nga vẫn có hoa, bởi gia chủ cho rằng tình hình có thể nào thì ngày của chị em vẫn phải có hoa. Ngay những ngày đầu tiên khi Hội Người Việt tại Romania thông báo cần tìm chỗ ở tạm thời cho bà con di tản từ Ukraine, anh Đặng Hải Nam đã bàn với vợ dành căn hộ chưa sử dụng của gia đình mình để làm nơi tạm trú cho bà con. Anh Đặng Hải Nam ở Bucharest, Romania tâm sự.
Xuất thân rồi mình có thể giúp được cái gì thì mình giúp thôi. Xuất phát từ mình cũng chỉ nghĩ được bản thân mình như nào thì họ như vậy. Và mình trong cái lúc đấy thì mình chẳng nghĩ ngợi gì cả. Mình chỉ giúp được cái gì thì mình giúp thôi.
Không chỉ riêng gia đình chị, mọi người trong cộng đồng người Việt tại Romania đều sẵn lòng giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn này. Điều đó tiếp thêm động lực cho anh chị Nguyễn Thanh Nga ở Bucharest, Romania.
Đấy là cái, tức là vợ chồng em rất là đồng lòng trong cái vấn đề, tức là hai vợ chồng đều có cái suy nghĩ giống nhau. Đều có những cái đợt đồng cảm với những cái người mà gặp khó khăn, bởi vì mình cũng luôn luôn đặt ý mình là những người khác. Thì những trường hợp như này thì như thế nào? Thì rất cần những cái đôi tay gian ra để ôm những người như vậy, thì bọn em cũng nghĩ là cần thiết.
Trong lúc khó khăn, nhận được sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của cộng đồng người Việt tại Romania nói chung, gia đình chị Nga, anh Nam nói riêng, bà con đều rất cảm kích. Chị Nguyễn Thị Chiến và ông Chu Văn Hoán sơ tán từ Odessa, Ukraine cảm động cho biết.
Ở ấm áp, rất là cảm động, không còn gì để mà nói nữa. Đúng là cảm động, đi đâu cũng thế, tin người vẫn là bao la như thế. Cho nên chị không còn gì để nói.
Đại sứ quán Romania và anh chị em đón tiếp là rất nhiệt tình và chú đáo. Xin cảm ơn tất cả anh chị em bên đất nước Romania người Việt.
Gia đình anh chị Đặng Hải Nam và Nguyễn Thanh Nga chỉ là một trong số rất nhiều gia đình và cá nhân người Việt ở thủ đô Bucharest có những hình thức hỗ trợ thiện nguyện khác nhau cho bà con ta từ Ukraine sang lánh nạn để chờ chuyến bay trở về tổ quốc. Chiến tranh khiến bà con phải chạy loạn với vô vàn khó khăn, vất vả. Song trong hoạn nạn, tình nghĩa đồng bào chắc chắn vẫn luôn rực sáng.
Những thông tin kinh tế, văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 14,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Hoa Kỳ đã vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam với giá trị đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Với dư địa còn khá lớn, khi quy mô dân số hơn 333 triệu người đang ở trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, Mỹ là thị trường tiềm năng với hàng hóa Việt Nam. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Việt Nam có nhiều cơ hội và dư địa để gia tăng xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ. Trong khi Việt Nam được coi là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản mới chỉ chiếm khoảng từ 1 đến 2% giá trị nhập khẩu nông sản của Hoa Kỳ.
Vụ xuân năm 2022, toàn thành phố Hà Nội có hơn 4.000 hecta lúa xuân áp dụng biện pháp gieo xạ và cấy máy. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, hiện toàn bộ diện tích lúa áp dụng gieo xạ và mạ khay, cấy máy đều phát triển tốt. Việc áp dụng gieo mạ khay, cấy máy và gieo xạ giúp ruộng lúa thông thoáng, giảm sâu bệnh hại, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, việc áp dụng mô hình sản xuất mạ khay, cấy máy đã giúp nông dân khắc phục ảnh hưởng của thời tiết trong sản xuất vụ xuân, thuận tiện trong chăm sóc, đảm bảo lúa sinh trưởng tốt, rút ngắn thời gian sinh trưởng, góp phần tăng năng suất. Hà Nội hiện có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa, trong đó nổi bật là nguồn quỹ khuyến nông thành phố cho vay mua máy cấy và hỗ trợ 50% kinh phí mua máy theo mô hình khuyến nông, tối đa là 75 triệu đồng trên một đầu máy.
Giá các mặt hàng trong những ngày qua liên tục có nhiều biến động. Mời quý vị các bạn theo dõi thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Giá các loại thép xây dựng tại thị trường trong nước của nhiều doanh nghiệp vừa được thông báo điều chỉnh tăng, vượt 18 triệu đồng một tấn. Nếu thanh toán chậm, mỗi tấn thép đắt thêm 950.000 đồng. So với tháng trước, mỗi tấn thép xây dựng đắt thêm 800.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại. Nguyên nhân giá thép tăng liên tục trong thời gian qua là do giá nguyên liệu, trong đó có phôi thép tăng cao.
Cách đây một tuần để mua được kit test nhanh, nhiều người đã rất vất vả do nhiều tiệm thuốc bán lẻ giá tăng vọt lên từ 100.000 đồng đến 110.000 đồng cho một bộ kit, cũng không thể mua vì cháy hàng. Hiện tại giá mỗi bộ giảm mạnh từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Trên chợ mua bán online, những người buôn kit test đang giao giá bán lẻ chỉ còn 60 đến 65.000 đồng cho một kit test, bán cả hộp giá là từ 54 đến 55.000 đồng cho một kit test.
Năm nay, ngoài kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thí sinh có thể lựa chọn tham gia nhiều kỳ thi riêng để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Nhiều trường cũng đã công bố kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực. Cụ thể, ngoài đợt thi đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 2, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thêm 15 đợt thi đánh giá năng lực kéo dài đến tháng 8. Năm nay, khoảng 50 trường đại học sẽ sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển. Trong khi đó, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực vào ngày 27 tháng 3 và đợt 2 dự kiến vào ngày 22 tháng 5. Dự kiến khoảng 80 trường sẽ sử dụng kết quả này để xét tuyển. Còn Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ tổ chức duy nhất một đợt thi đánh giá tư duy sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc một tuần. Đại học Sư phạm Hà Nội lần đầu tiên cũng sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực dự kiến vào ngày 7 tháng 5. Đại học Sư phạm TP.HCM cũng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt dự kiến 3-4 đợt. Năm nay, Bộ Công an cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện bảo đảm cơ số thuốc, điều kiện vật chất, nguồn nhân lực, quản lý chặt F0, tổ chức tốt các tổ hỗ trợ, theo dõi chăm sóc F0 tại nhà, theo dõi các ca F0 chuyển tầng, tử vong. Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường tập huấn, hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, hướng dẫn người dân căn cứ dịch tễ, sức khỏe để thực hiện xét nghiệm đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà, tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư, cung cấp đảm bảo túi thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị, đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ điều trị tại nhà, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội cho biết triển khai ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an từ ngày 1 tháng 3. Các đội cảnh sát giao thông địa bàn đã xử lý 860 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, triển khai giải quyết việc xử phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ đầu tháng 3 đến nay. Toàn thành phố đã có 37 trường hợp vi phạm thực hiện theo hướng dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình vi phạm, tội phạm, buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tập trung tại các vùng biển Đông Bắc, Bắc Miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam. Đây là những thông tin được đưa ra tại buổi tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống trên biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại không có nhiều diễn biến mới, nhưng phương thức thủ đoạn thực hiện tinh vi, cấu kết chặt chẽ hơn. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là xăng dầu, than, pháo nổ, khoáng sản và hàng gia dụng. Chỉ tính riêng đợt cao điểm phòng chống tội phạm, vi phạm từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, Cảnh sát Biển Việt Nam đã bắt giữ xử lý 90 vụ với trên 150 đối tượng phạm pháp. Tang vật thu giữ là trên 330 tấn than, gần 800.000 lít xăng, dầu và hơn 460 kg pháo. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy trên hướng biển cũng diễn biến phức tạp. Đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn lực lượng Cảnh sát Biển đã đấu tranh bắt giữ 72 vụ với 102 đối tượng, thu giữ 38 bánh heroin và hơn 60 kg ma túy tổng hợp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này. Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 kéo dài sang năm thứ 3, nội bộ xã hội Hàn Quốc tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định.
Vị tổng thống mới được bầu trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay đối mặt với thách thức phải đưa ra các quyết sách nhằm ứng phó hiệu quả trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, cùng những biện pháp vượt qua khủng hoảng kinh tế, khai thác các động lực phát triển mới để đưa đất nước tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, cục diện trên chính trường Hàn Quốc hiện nay khiến cuộc bầu cử này trở nên kịch tính và khó đoán định nhất từ trước đến nay.
Theo bộ phận báo chí của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định chiến dịch đặc biệt của Moscow ở quốc gia láng giềng Ukraine sẽ chỉ dừng lại nếu Kiev ngừng hành động quân sự và đáp ứng các yêu cầu của Nga, vốn được nhiều người biết đến. Tổng thống Putin cũng đảm bảo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga sẵn sàng đối thoại với phía Ukraine cũng như với các đối tác nước ngoài nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ông Putin nhấn mạnh rằng quân đội Nga làm mọi thứ có thể để bảo vệ mạng sống của dân thường, chỉ thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine.
Thiếu nước, thực phẩm, điện và năng lượng sưởi ấm là những gì 300.000 cư dân thành phố Mariupol của Ukraine đang phải chịu đựng trong cảnh tuyệt vọng chờ được giải cứu. Thành phố Mariupol đã như vậy trong nhiều ngày qua, gần nửa số dân thành phố đang tuyệt vọng này mong muốn được sơ tán. Nguồn cung nước bị cắt, người dân phải lấy nước từ các nguồn nước tự nhiên hoặc tuyết. Binh lính đã phát nước, nhưng không phải cho tất cả. Tình hình trộm cướp cũng trở nên phổ biến. Người ta phá cửa hàng để lấy mọi thứ thực phẩm, quần áo và cả đồ nội thất.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres cảnh báo đại dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới suốt 2 năm qua chưa kết thúc và có thể kéo dài hơn nữa do tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng trong phân phối vaccine. Những con số bi thảm nhất trong đại dịch này là tổn thất về sức khỏe và sinh mạng của hàng triệu người, với hơn 446 triệu người nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Hơn 6 triệu người đã tử vong và vô số người khác bị sút giảm sức khỏe tinh thần. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ghi nhận rằng nhờ có các biện pháp y tế cộng đồng chưa từng thấy, cũng như sự phát triển của vaccine và triển khai tiêm phòng nhanh ngoại mục, nhiều nơi trên thế giới đã bắt đầu kiểm soát được đại dịch.
Hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở miền Bắc bang New South Wales. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép chính phủ liên bang Australia triển khai các nguồn lực cứu trợ một cách chủ động hơn, bao gồm việc sử dụng lực lượng quân đội mà không cần chờ đợi yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền các bang.
Theo báo cáo của Median, nêu rõ từ tháng 5 của năm 2021 đến tháng 2 của năm 2022, nhóm tin tặc APT-41 bị tình nghi đã tấn công vào các trang mạng của chính phủ tại ít nhất 6 bang bằng cách tận dụng các kẽ hở, điểm yếu của các chương trình sử dụng mạng như ứng dụng thông báo sức khỏe động vật. Median không loại trừ khả năng các vụ tấn công nhằm mục đích tống tiền.
Bản tin thể thao.
Tại giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2022, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng B. Trận mở màn thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ gặp đối thủ Myanmar vào ngày 4 tháng 4. Một ngày sau là cuộc chạm trán với Timor-Leste. Ở trận cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với Australia. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã triệu tập tổng cộng 22 cầu thủ. Bên cạnh lực lượng chủ lực thi đấu tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Litva 2021, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng có sự phục vụ trở lại của ala Trần Thái Huy sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Đội tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam đến ngày 21 tháng 3, sau đó sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn 2 tuần. Giải Futsal Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2 tháng 4 đến 11 tháng 4 tại Bangkok, Thái Lan. Qua đó, top 4 đội có thành tích tốt nhất tại giải Futsal Đông Nam Á 2022 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait từ ngày 25 tháng 9 đến 20 tháng 10. Đây cũng là cuộc tập dượt quan trọng để Futsal Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 với mục tiêu đổi màu huy chương. Sáng nay, Bayern Munich đã giành chiến thắng 7-1 trước RB Salzburg trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau hai lượt trận, Bayern thắng với tổng tỷ số 8-2 để vào tứ kết. Trong trận lượt về sáng nay, Lewandowski góp một cú hat-trick, Tiền đạo người Ba Lan ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 12 trên chấm 11m. Sau đó 9 phút, anh lại nhân đôi cách biệt cũng từ phạt đền. Đến phút thứ 23, chân sút này hoàn tất cú hat-trick của mình. Theo đó, chân sút người Ba Lan là cầu thủ ghi hat-trick nhanh nhất lịch sử sân chơi danh giá nhất lục địa già, vượt qua thành tích của Marco Simone thiết lập vào năm 1996. Hiện tại Lewandowski đã có tới 42 bàn thắng, 4 kiến tạo chỉ sau 35 trận ra sân cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Chân sút người Ba Lan hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Champions League 2021-2022 và cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Trong khi đó, trên sân nhà Anfield, Liverpool tiếp tục thi đấu ấn tượng và áp đảo trước Inter Milan. Tuy nhiên, may mắn đã ngoảnh mặt với họ khi có tới 3 lần dứt điểm trúng khung gỗ. Ở chiều ngược lại, Lautaro Martinez ghi siêu phẩm ở phút 61, nhưng đây cũng là tất cả những gì Inter Milan làm được trong trận đấu này. Thắng 1-0 ở lượt về, nhưng chung cuộc Inter Milan vẫn dừng bước với thất bại 1-2 sau 2 lượt trận. Dạng sáng mai, trận đấu tâm điểm lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha giữa đội chủ nhà Real Madrid và Paris Saint-Germain. Real Madrid đã thất bại 0-1 trên sân khách ở lượt đi nên cần tận dụng ưu thế sân nhà để lật ngược thế cờ nhằm tìm vé vào tứ kết. Về phần Paris Saint-Germain, bàn thắng duy nhất của Mbappe ở trận lượt đi giúp đại diện nước Pháp có lợi thế. Tuy nhiên, khả năng ra sân của cầu thủ số 7 ở trận đấu rạng sáng mai vẫn còn bỏ ngỏ. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Man City sẽ đối đầu với Sporting Lisbon. Đại diện nước Anh đã thắng 5-0 trên sân khách nên đây là cơ hội để huấn luyện Guardiola cho các trụ cột như De Bruyne hay Cancelo nghỉ ngơi.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Thùy Chi, các phát thanh viên Hồng Hạnh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!